Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần, tác giả ta là Lão Ngũ, xuyên đọc Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Tập 1, chương 21. Không thiếu tiền. Cậu cũng không mấy kỳ vọng vào vũ khí ở đây, nhưng khi đi vào tiệm vũ khí thì biết mình đã sai lầm. Vũ khí ở đây so với trái đất tốt hơn rất nhiều. Đạo thái Ma Lai Tạ Tình cũng thấy qua rồi. Thậm chí lúc trước còn có một cây, nhưng Tạ Tình dám khẳng định đao kiếm ở đây tốt hơn rất nhiều. Không ngờ kỹ thuật rèn vũ khí ở đây lại phát triển như thế. Vũ khí trong quân đội thật chẳng thể nào so sánh với vũ khí ở đây. Hóa ra vũ khí mạnh thật sự không nằm trong quân đội. Tạ Tinh tùy ý cầm lên một thanh trường kiếm, tuy không sắc bén đến nỗi làm người ta lạnh sống lưng, nhưng tuyệt đối là lợi khí. Dù là binh khí nóng hay binh khí lạnh, Tạ Tinh cũng xài qua rất nhiều, nhưng thật sự thì độ tốt không nhiều lắm. Tuy không biết độ bền như thế nào, nhưng với độ bén này thì đã rất lợi hại rồi. Trên thân kiếm có vài hoa văn làm cho người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Tạ Tinh không biết hoa văn này làm sao mà lại khắc lên được nữa. Nhưng vũ khí ở đây không phải người bình thường có thể mua được. Những hàng hóa bình thường thì cũng khó, giá chỉ mấy chục lượng bạc. Còn những thứ vũ khí đặc biệt như cái trên tay Tạ Tinh thì phải cả chục lượng vàng. Rất mắc, đây là cái thứ hai Tạ Tinh cảm thấy được. Tuy bây giờ cậu có tới mấy chục lượng vàng, nhưng mà số tiền đó dùng để làm ăn, dĩ nhiên không thể lấy để mua binh khí rồi. Ngồi trọn gần 2 tiếng đồng hồ, trời cũng sập tối, Tạ Tinh mới chọn được một cây chùy thủ dài nửa thước. Tuy về bề ngoài không có gì là đẹp, nhưng Tạ Tinh lại rất hài lòng. So với đau thương lúc trước thì tốt hơn rất nhiều. Ít nhất Tạ Tinh cũng có một vũ khí để bảo toàn tính mạng. Càng quan trọng hơn là thanh chùy thủ này vừa đúng số tiền Tạ Tinh có khả năng mua được là 5 lượng vàng. Đối với việc Tạ Tinh dùng 5 lượng vàng để mua chùy thủ, đi cầu cảm thấy tiếc đứt ruột. Nhưng hắn biết Tạ Tinh rất giỏi kiếm tiền, giỏi đến mức không thể tưởng tượng được. Hai người đi ra khỏi tiệm vũ khí, Tạ Tinh rất hài lòng. Tuy chất lượng không phải là tốt nhất, nhưng cũng đủ làm cho Tạ Tinh hài lòng rồi. Biến! Một tiếng nói lớn truyền đến bên tai. Tạ Tinh quay đầu lại nhìn, thấy một người đàn ông lực lưỡng kéo một người phụ nữ. Phía sau là một bé trai khoảng mấy tuổi, còn có một bé gái khoảng mười mấy tuổi nữa. Tạ Tinh như mày suy nghĩ, nhưng chuyện thế này ở đâu cũng có. Đừng nói đến một nơi ngay cả suýt người cũng không bị gì. Cậu không quản được nhiều chuyện như thế, hơn nữa cũng không có năng lực xen vào. Cậu xin huynh cho chúng muội lấy đồ của Lam Thiết đi. Hai đứa con của muội đã mấy ngày nay không có gì ăn, nếu còn không có gì ăn sẽ chết đói. Vũ đại ca, huynh còn là bạn của Lam Thiết. Nói chưa hết thì người phụ nữ lại bị người đàn ông nạt lại. Ta xui xẻo tám kiếp mới còn biết người như Lam Thiết. Ăn của ta, uống của ta, rồi khi chết lại để lại cho ta ba cái của nợ. Ta đã nuôi các người cũng lâu rồi, mấy món đồ của Lam Thiết còn không đủ tiền cơm của các người. Còn muốn lấy đi, biến đi, nếu không ta đi báo quan. Nói xong, người đàn ông liền quay lưng đi khỏi. Tạ Tinh liền dừng lại. Nếu như nói cậu vốn không có lý do nào để giúp ba người này, hoặc là nếu cho họ một lượng vàng đã rất tốt rồi, nhưng mà bây giờ cô lại rất muốn giúp ba người này. Vì người chồng chết đi của cô là Lam Thiết, chỉ cần một lý do này thôi là đủ. Vì lúc trước cậu nghỉ học là Lam Thiết đưa cậu vào quân đội, có rất nhiều chuyện cũng là Lam Thiết dạy cho. Lam Thiết không chỉ là giáo quan của cậu mà còn là đại ca của cậu. Sau này Lam Thiết hy sinh khiến cậu không muốn ở lại quân đội nữa. Bây giờ cho dù biết Lam Thiết này và Lam Thiết giáo quan không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng mà Tạ Tinh vẫn quyết định giúp ba người này, không vì cái gì, chỉ là vì trong lòng có một chút hoài niệm. Mẹ, chúng ta đi thôi, sau này con nhất định lấy đồ của cha về, bây giờ con cũng không đói. Đứa bé này chưa đến 10 tuổi nhưng mà rất hiểu chuyện, thấy mẹ đau lòng liền lên tiếng an ủi. Còn đứa con gái kéo lấy tay của mẹ với bộ mặt sợ hãi. Tạ Tinh tuy vì một lý do khác mới quyết định giúp ba mẹ con họ, nhưng mà đã động lòng thương người. Thấy Tạ Tinh đi đến trước mặt, người phụ nữ cảnh sát nhìn qua, Tạ Tinh liền nói: các người không cần lo lắng, nếu như không ngại, có thể đến khách điếm cho chúng ta đang dừng chân ở tạm vài hôm. Đợi khi bọn ta mua nhà xong, mở tiệm kinh doanh, nếu các người muốn ở lại giúp thì có thể ở lại. Thấy Tạ Tinh không có ác ý, người phụ nữ dịu dàng đáp: cảm ơn vị công tử này, ơn đức của công tử ta nhất định sẽ trả. Người phụ nữ suy nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra mình có thứ gì để bị lừa, thậm chí trên người còn không có lấy một đồng nào. Nàng ta chết đói thì cũng không sao, nhưng mà con nàng thì không thể chết. Thứ duy nhất mà nàng ta có là một chút nhan sắc, nếu như dùng thân mình để đổi lấy cuộc sống của hai đứa con thì nàng cũng không từ chối. Chỉ cần hai đứa con của nàng sống tốt, dù người thanh niên này muốn làm gì thì nàng cũng đồng ý. Nghe câu trả lời của nàng ta, Tạ Tinh ngớ người một chút, không nghĩ rằng người phụ nữ này nếu đồng ý cũng phải nghe lý do giúp đỡ của cậu. Tuy cậu không có ác ý, cũng phải kiếm cho nàng ta một lý do. Chỉ là cậu không nghĩ rằng chuyện lại đơn giản như vậy. Nàng ta lập tức đồng ý, thậm chí không cần nói lần hai. Không cần phải nói nhiều, Tạ Tinh cũng khá vui. Cậu chỉ sợ phải giải thích nhiều thứ, rồi sau đó người ta vừa nghi vừa tin đi theo với sự cảnh giác mạnh mẽ. Tuy đây là chuyện thường tình, nhưng mà Tạ Tinh không thích phải giải thích. Đi thôi, tiểu cầu, người đến khách điếm đặt bàn, rồi lấy thêm hai phòng. Tạ Tinh tùy ý nói. Đinh Cầu liền nói: Tinh ca, chỉ cần thêm một phòng là đủ rồi. Phòng chúng ta có hai giường, để cùng tiểu huynh đệ này ngủ chung một giường là được. Không cần đâu, chúng ta ba người ở chung một phòng là được rồi. Nghe đến cần thêm phòng, người phụ nữ liền nói: nàng chỉ cần hai người con của nàng được ăn no là được. Tạ Tinh nói: chúng ta không thiếu tiền, đâu cần lo lắng, quyết định vậy đi. Tiểu cầu, chỉ cần đặt một phòng là được rồi. Nghe thấy Tạ Tinh nói, người phụ nữ cũng không kiên quyết với ý kiến của mình, nhưng trong lòng lại rất cảm kích. Dù Tạ Tinh có mục đích gì thì nàng cũng không trách cậu, vì nàng chỉ cần hai đứa con của mình được sống. Đinh Cầu làm việc cũng rất nhanh chóng. Đợi khi Tạ Tinh bốn người về đến khách điếm thì tất cả đã chuẩn bị xong xuôi. Cơm tối tuy nhiên là do Tạ Tinh gọi, đa số là món mặn, vì Tạ Tinh nói bây giờ cần bổ sung dinh dưỡng nhiều, lúc trước họ đã ăn chay nhiều rồi. Ngồi nhìn một bàn đồ ăn đầy ắp, hai đứa con nít không ngừng chảy nước miếng. Nhìn bộ dạng của hai đứa ôm nhom như thế, Tạ Tinh biết dinh dưỡng của chúng không nhiều hơn mình chút nào. Người phụ nữ tuy rất đói, nhưng khi ăn thì ăn rất ít. Chỉ cần hai đứa con được ăn no là nàng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Sau bữa cơm, Tạ Tinh cũng hiểu được nguyên do. Thì ra người phụ nữ này tên là Sư Dung. Hai đứa nhóc, một đứa là Lam Trúc, còn một đứa là Lam Tranh. Chồng của cô là Lam Thiết, còn người đàn ông lúc nãy là Phú Hòa, một người thích mạo hiểm. Sau này không biết có chuyện gì, Lam Thiết bị trọng thương, cùng hắn về Tây Mãn Thành. Lam Thiết có gia đình, còn Phú Hòa thì chỉ có một mình. Đến Tây Mãn Thành thuê một căn nhà, nhưng Lam Thiết bị trọng thương trị không khỏi và bỏ lại ba người. Nhưng Lam Thiết cũng có dư mấy trăm lượng vàng, đúng ra thì số tiền này đã đủ sinh hoạt của ba mẹ con, nhưng lại bị Phú Hòa lấy mất. Hắn lấy tiền rồi đuổi ba mẹ con ra khỏi nhà, thậm chí còn không đưa cho họ đồng nào. Kết giao với người bạn như thế thì Lam Thiết cũng rất xui xẻo. Tạ Tinh cảm thấy rất muốn giết chết Phú Hòa. Cậu ghét nhất loại người đâm sau lưng bạn. Tuy biết Lam Thiết kết giao lầm người, nhưng mà loại người này cũng thật đáng hận. Lam Thiết để lại mấy trăm lượng vàng, nếu hắn đưa lại mấy chục lượng vàng cho ba mẹ con thì cũng không đến nỗi chết đói. Nhưng người này lại không đưa đồng nào, đúng là đáng chết. Tập 1, chương 22. Người phụ nữ bị trúng độc. Tuy có một chút bất an, nhưng mà Dư Sung đã hiểu được là Tạ Tinh thật lòng muốn giúp ba mẹ con họ, không có ý đồ gì khác. Hơn nữa, nghe Tạ Tinh và Đinh Cầu nói chuyện thì hình như hai người họ sắp làm ăn kinh doanh, trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều. Vào đêm hôm đó, Tạ Tinh vẽ hướng dẫn ủ rượu mạnh sao cho Tiểu Cầu, còn đưa nhiều tiền cho Tiểu Cầu, bảo hắn đi mua được nhà thì lập tức mở xưởng sản xuất, rồi tự mình đi kiếm một tiệm rèn, tự tay rèn ra một cây tủ tiễn gồm 9 mũi tên nhỏ. Tủ tiễn Tạ Tinh đã từng rèn qua, là trước kia đi theo giáo quan học được. Tuy không có máy rèn nhưng cũng biết làm thủ công, nên Tạ Tinh phải tốn mất 3 ngày để làm. 3 ngày sau, Đinh Cầu và ba mẹ con nọ đã tìm được nhà. 5 người dọn đến căn nhà mới, không cần phải ở khách điếm nữa. Việc lặt vặt trong nhà do Đinh Cầu làm, còn chuyện của Tạ Tinh bây giờ là chuẩn bị siết phu hòa. 9 mũi tên đều được tẩm độc, tuy không mua được độc dược cao cấp, cũng không có rắn để siết lấy độc, nhưng Tạ Tinh có thể điều chế được độc dược với kinh nghiệm về các loại thuốc của mình. Không hiểu vì sao Tạ Tinh đối với phu hòa lại ghét cay ghét đắng. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Đinh Cầu và Dư Dung cũng sắp xếp xong xưởng rượu. Tạ Tinh biết nếu không siết phu hòa thì cậu sẽ không thể tập trung uống rượu được. Tạ Tinh chỉ dạy và dụng cụ cần thiết cho Đinh Cầu cùng Dư Dung. Đến ngày thứ tư, Tạ Tinh đã chuẩn bị đủ hết. Tuy bây giờ thân hình ốm yếu, nhưng dựa vào tụ tiễn cùng chỉ thủ lại thêm kinh nghiệm siết người, đi ám sát một kẻ như phu hòa thì không có vấn đề gì. Tiểu Cầu, tối nay ta ra ngoài một chút, nếu về trễ thì không cần đợi cơm đâu. Tạ Tinh lúc đi nói một tiếng với Tiểu Cầu. Tinh ca, huynh đi siết phu hòa sao? Tạ Tinh mấy ngày nay lo chế độc rèn binh khí, dĩ nhiên không thể qua mắt được Đinh Cầu. Đúng vậy, ta đi siết tên súc sinh đó. Tạ Tinh cũng không xấu nữa, Đinh Cầu là chiến hữu cùng cậu và sinh ra tử, mấy chuyện này không cần giấu giếm. Tạ công tử, đừng đi siết hắn, người này rất là hung tàn. Công tử đối với ba mẹ con ta đã rất tốt, chỉ cần uống được rượu thì sinh hoạt chúng ta sẽ rất ổn định, mấy vật của phu quân ta cũng không cần nữa. Không ngờ lúc Tạ Tinh và Đinh Cầu nói chuyện, Dư Dung đã nghe thấy liền ngăn cản. Nàng không phải lo cho phu hòa mà là lo lắng cho Tạ Tinh. Tạ Tinh thân hình ốm yếu, nếu đánh với phu hòa thì không hề có cơ hội thắng. Dư đại tỷ, tỷ không cần lo lắng, ta nhất định sẽ giết thằng khốn đó, lấy lại hết những gì của mẹ con tỷ, sau này gọi ta là Tạ Tinh được rồi. Tạ Tinh cười nhẹ, lập tức rời đi. Tuy thân hình còn ốm yếu, nhưng mấy ngày vừa qua cậu đã hồi phục tốc độ và phản ứng lúc trước, bây giờ không còn là một kẻ ốm yếu nữa. Đinh Cầu biết rõ Tạ Tinh là người nhanh nhẹn, nhưng Dư Sung lại lần đầu tiên thấy Tạ Tinh như thế này, quả quyết và không chừng chờ. Hơn nữa, giết người không hề run tay, giống như tối nay không phải đi giết người mà là đi dạo. Tạ Tinh đeo tủ tiễn lên tay rồi lấy cái áo che lại. Chỗ ở của phu hòa, Tạ Tinh đã sớm biết rõ. Tây Mãn Thành buổi tối tuy có người đi tuần tra, nhưng xem ra chỉ là thực hiện nhiệm vụ cho có mà thôi, không thật sự làm hết khả năng. Với lại, Tây Mãn Thành là thành thị buôn bán lớn, mỗi ngày thương nhân các nước đều đi lại rất nhiều, nên tòa thành này đóng cửa rất trễ. Vì không muốn bị người ta nghi ngờ, Tạ Tinh quyết định giết phu hòa trước khi đóng cửa thành. Nói cho dễ hiểu, nếu như phát hiện được xác phu hòa, cũng không biết được hung thủ đã ra khỏi thành hay chưa. Với lại, đối với những người ngoại lai, chết thì chết, không ai lại đi điều tra làm gì. Tạ Tinh đến nơi ở của phu hòa, điều khiến Tạ Tinh kinh ngạc là trời đã tối mà phu hòa lại không thắp đèn. Ngay lúc Tạ Tinh tưởng rằng phu hòa không có ở nhà hoặc là ngoài thành chưa về, thì cậu lại nghe được tiếng nói từ trong truyền đến. Lão Thất, người xác định là người phụ nữ đã trúng độc sao? Tiếng của Phú Hòa vang lên, hình như đang nói chuyện với người tên là Lão Thất. Một tiếng chậm chậm vang lên. Phú đại ca, không lẽ huynh không tin đệ sao? Đệ chính mắt nhìn thấy ả đó đi đứng không dứt khoát, mà còn đi mua thuốc giải độc, với lại trả tiền rất hào phóng, đưa ra 2 lượng vàng. Tuyệt đối là một con mồi béo. Đệ đoán cô ta đến Ngũ Liên Sơn để trị thương. Hiện giờ chúng ta canh lúc cô ta bị trúng độc rồi xử lý cô ta. Chỉ cần có được số tiền lớn này thì chúng ta không cần phải làm việc này nữa. Với lại cái gì? Lão Thất, ngươi có một chút chiêu trò thì đứng ở trước mặt Phú Hòa ta sử dụng. Nếu như người phụ nữ đó bị thương nặng như vậy, hơn nữa là người có tiền, thì ngươi sẽ gọi ta đi chung sao? E rằng ngươi đã đi một mình rồi. Phú Hòa cắt đứt và nói, rõ ràng không tin tưởng Lão Thất. Lão Thất suy nghĩ một lát rồi nói, Phú đại ca, để cũng nói thật với huynh, ta nghi ngờ người phụ nữ này không phải là người bình thường, mà có thể là một tinh giả. Huynh biết đó, là một tinh giả gần chết, phản kháng thì rất đáng sợ. Đệ nghĩ huynh có kỹ thuật phong đao, chỉ cần không đến gần thì có thể hạ cô ta. Nếu như có kỹ thuật tu luyện của tinh giả hay công pháp khí bảo, chúng ta hai người chia đều, huynh thấy sao? Cái gì? Phú Hòa kinh ngạc nói, nhưng lại phản ứng. Lão Thất, người nói là thật chứ? Người phụ nữ đó là tu tinh giả, lại còn bị trọng thương sao? Tà Tinh bên ngoài nghe thấy, Phú Hòa đã động lòng, hơn nữa rất kích động. Đệ xin thề là đệ không có gạt huynh. Với lại Phú đại ca, chuyện của Lam Thiết, huynh tưởng đệ không biết sao? Chỉ là đệ không nói ra thôi. Đệ biết huynh thả ba mẹ con họ, chờ khi ba người họ đi ra ngoài thành rồi thủ tiêu. Nhưng huynh không ngờ ba mẹ con họ còn chưa ra khỏi thành. Lão Thất, ta xin thề, chỉ cần lần này thành công, sẽ phụ trách nhờ ba mẹ con Sư Dung ra khỏi thành. Cô ta giờ đang ở cùng một tiểu tử ốm yếu tên là Đinh Cầu, còn lại một tiểu tử khác, nhưng tiểu tử đó đệ chưa gặp lần nào. Lão Thất nói một cách kích động, nhưng Tạ Tinh nghe ra được người này đang nói dối. Tạ Tinh không ngờ được lại có người điều tra mình. May mắn là mấy ngày này Cầu đều không có nhà, đến lúc về thì trời đã khuya. Xem ra mình đã quá coi thường người ở đây rồi. Lão Thất, người lén điều tra ta? Phu Hòa sắc mặt trở nên khó coi.